Trong hệ niệm pháp sự chia thành ba thời. Trong ba thời đều có niệm Phật. Chủ yếu của ba thời là tụng kinh và niệm Phật. Ở khoảng giữa thì xen vào những lời khai thị là để thời thời khắc khắc đánh thức chúng ta. Bài tán Phật kệ này có 8 câu, chúng ta cũng thường đọc, mọi người đều đọc rất thuộc. Ý nghĩa bài kệ cũng rất dễ hiểu, chúng tôi xin giới thiệu sơ lược như sau. A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luân. Chúng tôi xin giảng từng hai câu một. Câu thứ nhất là khen ngợi thân tướng của A Di Đà Phật. Thân của Phật là chân kim tử ma sắc. Cái thân này tốt đẹp. Khen Phật tức là khen mình. Bởi vì mỗi một người niệm Phật chúng ta sau khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì thân thể của chúng ta và tướng hảo của chúng ta đều giống như A Di Đà Phật vậy. Cho nên Cực Lạc thế giới là chân chánh bình đẳng thế giới. Quý vị đọc trong 48 lời nguyện thì có thể thấy được. A Di Đà Phật đã phát cái đại nguyện này. Những chúng sanh trong cõi nước của Ngài, nếu không giống như Phật thì Ngài thề không thành Phật. Hiện tại Ngài đã thành Phật được 10 kiếp, cho thấy những lời nguyện của Ngài đều được viên mãn, đều đã thành hiện thực. Vì vậy chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa. Khi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, thân thể và tướng hảo của chúng ta nhất định giống như Phật vậy. Cho nên thấy tướng hảo của Phật tức là thấy tướng hảo của chúng ta trong tương lai khi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đọc những lời tán tụng này thì làm sao mà không động tâm? Thể động tâm là phát nguyện thì phải cầu vãng sanh. Phải nguyện sanh vào cõi Cực Lạc. Câu thứ hai là tướng hảo quang minh vô đẳng luân. Không phải như thế gian này của chúng ta thường nói 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Phật tại trong kinh cũng thường nói cái thân đó là liệt ứng thân. Chúng ta, người trong ta bà thế giới này, nay chúng ta gọi là người trên địa cầu, nghĩ rằng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là quý tướng thế gian, là tướng phú quý, là tướng phước đức. Cái tướng này thật là hoàn toàn tốt đẹp, nên Phật thị hiện cái tướng này. Thật ra cái tướng hảo của Phật người thế gian chúng ta không có cách nào tưởng tượng được. Phật tại trong kinh bảo với chúng ta rằng báo thân của Như Lai có vô lượng tướng, không phải chỉ có 32 tướng. Mỗi tướng có vô lượng hảo, không phải chỉ có 80 vẻ đẹp. Tướng và vẻ đẹp đều có vô lượng vô tận. Tướng hảo là quả báo của mình. Tu hành được viên mãn quang minh, chúng ta có thể nói là quả báo tiếp dẫn chúng sanh và giáo hóa chúng sanh, nên gọi là nhân viên quả mãn vô đẳng luân, là thù thắng không gì sánh bằng, tức không có ai mà có thể sánh bằng Phật. Những vị nào? Tất cả Bồ Tát. Từ Bồ Tát trở xuống thì không cần nói, kể cả Pháp Thân Bồ Tát, Địa Thượng Bồ Tát, Đẳng Giác Đại Sĩ đều không thể sánh bằng Phật. Cho nên Tây Phương Cực Lạc thế giới thật là không thể nghĩ bằng. Kế tiếp hai câu là lượt nêu ra hai thứ tướng hảo. Đây khiến cho chúng ta từ hai thứ tướng hảo này mà thể hội được thân tướng của Phật không thể nghĩ bàn. Bạch hào uyển chuyển ngũ tu di. Bạch hào là hai sợi lông trắng ở giữa chân mày của Phật. Phật nói với chúng ta, tướng bạch hào này có tám góc, ở giữa trống không, mà thông suốt, mà trong suốt. Hai sợi bạch hào rất dài, đều cuộn tròn lại, trông giống như một viên ngọc nằm ở giữa chân mày của Phật. Bạch hào không phải là viên ngọc, mà là hai sợi bạch hào đều cuộn tròn lại, nó thuộc về một tướng trong 32 tướng tốt. Nhưng 32 tướng của trong thế gian chúng ta không thể sánh bằng được. Hai sợi bạch hào cuộn lại bao lớn? Lớn bằng 5 ngọn núi tu gì. Thì bạn hãy tưởng tượng thần tướng của Phật bao lớn. Núi Tu Di là ngọn núi cao nhất trong Ta Bà thế giới. Phật tại trong kinh bảo với chúng ta rằng địa cầu này của chúng ta gọi là Nam Thiệm Bộ Châu. Là một tinh cầu nhỏ ở chung quanh của núi Tu Di. Núi Tu Di không ở trên địa cầu của chúng ta. Có rất nhiều người nghĩ rằng núi Tu Di là ngọn núi Hy Mã Lạp Nhã. Ngọn núi này cao nhất trên thế giới của chúng ta. Nếu chỉ nói ngọn núi Hy Mã Lạp Nhã thì tướng bạch hào của Phật lớn bằng 5 ngọn núi Hy Mã Lạp Nhã, thật là phi thường. Cái đầu của Phật ít nhất cũng lớn như quả địa cầu. Và thân tướng của Phật lớn đến chừng nào, thật là không thể nghĩ bàn. Chúng ta không có cách nào tưởng tượng được. Núi Tu Di không ở trên địa cầu của chúng ta. Mặt trời và mặt trăng xoay quanh núi Tu Di. Ngày nay chúng ta biết mặt trời và mặt trăng không có xoay quanh núi Hy Mã Lạp Nhã. Vậy thì xoay quanh đâu? Xoay quanh hệ ngân hà. Đó là các nhà khoa học hiện nay nói rất rõ ràng. Do đây mới biết lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói rằng trên thực tế, một hệ ngân hà, tức là trong kinh Phật nói là một đơn vị thế giới. Núi Tu Di ở tại đâu? Núi Tu Di ở giữa hệ ngân hà. Núi có bao lớn? Thật tại mà nói, so với Thái Dương hệ của chúng ta thì núi lớn hơn rất nhiều lần. Đó là nói tướng bạch hào của Phật lớn như vậy. Chúng ta nghĩ xem đầu của Phật có bao lớn, ít nhất là lớn bằng một hệ ngân hà. Còn thân tướng của Phật bao lớn? Điều này chúng ta không thể tưởng tượng được. Kế tiếp là cám một trừng thanh tứ đại hải. Đây là nói về con mắt của Phật. Mắt của Phật bao lớn? Lớn như biển cả. Đây là dùng tỷ dụ mà nói, rộng lớn như biển. Để cho chúng ta từ chỗ này mà hiểu được thần tướng của Phật vĩ đại không thể nghĩ bằng. Sau đó thì bạn tưởng tượng xây Tây Phương Cực Lạc thế giới thật là rộng lớn. Những người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, thần tướng của họ đều cao lớn như vậy. Nhân số trong cõi Cực Lạc không có cách nào tính đếm được. Đức Thế Tôn tại trong kinh điển giới thiệu cho chúng ta, Ngài nêu ra một hạng người như A-la-hán. Số nhiều cũng không có cách nào tính đếm được, chỉ có thể dùng vô lượng vô biên A Tăng Kỳ để nói. Hàng Bồ Tát chúng cũng nhiều vô lượng vô biên A Tăng Kỳ. Ngoài trừ hàng Bồ Tát chúng, còn có Nhân Thiên chúng trong phàm thánh đồng cư độ. Nhân Thiên chúng từ mười phương thế giới vãng sanh về, số nhiều không biết là bao nhiêu. Vậy thì cõi Cực Lạc có bao lớn? Thật là không thể nghĩ bàn. Nếu đem quả địa cầu của chúng ta mà để trong Tây Phương Cực Lạc thế giới thì sẽ nhìn không thấy. Nhìn không thấy địa cầu, huống chi là con người trên địa cầu chúng ta. Có lẽ chúng ta biến thành vi sinh vật, e rằng dùng kính hiển vi tối tân cũng nhìn không thấy. Con người quá nhỏ bé. Thế nhưng Phật tại trong kinh Đại Thừa thường nói với chúng ta, thường nói cho chúng ta biết, trong tâm tánh không có lớn nhỏ. Trong nhỏ có thể hiện lớn, trong lớn có thể hiện nhỏ. Không có lớn nhỏ, đó là trong Kinh Hoa Nghiêm nói cảnh giới giải thoát không thể nghĩ bàn. Cho nên ở trong vi trần có thế giới, Phổ Hiền Bồ Tát thường vào trong vi trần. Thế giới trong vi trần không nhỏ, theo sự cảm nhận của chúng ta thì như đại vũ trụ vậy, không khác chút nào. Không có phóng lớn vi trần, cũng không có thu nhỏ thế giới. Trong một vi trần có phải là chỉ có một thế giới mà thôi? Không phải chỉ có một, mà trong một vi trần có vô lượng vô biên thế giới. Thật là không thể nghĩ bàn. Tại vì sao? Vì trong vi trần có thế giới, trong thế giới lại có vi trần, trong vi trần lại có thế giới. Đây là Đức Thế Tôn tại trong Kinh Hoa Nghiêm nói rõ chân tướng sự thật cho chúng ta biết. Thế giới là trùng trùng vô tận, cũng có thể nói là vô tận, tầng tầng lớp lớp, không có lớn nhỏ. Vì sao lại có những hiện tượng như vậy? Trong kinh Phật thường nói pháp vốn như vậy, tức là cái pháp vốn là như vậy đó, không có lý do gì cả. Pháp vốn là như vậy, pháp tánh là như vậy. Chư Phật Bồ Tát chỉ dạy chúng ta, mục đích chỉ dạy chúng ta không có gì khác, là dạy cho chúng ta minh tâm kiến tánh, khế nhập vào cảnh giới này, đó là đại viên mãn. Cho nên chúng ta thường đọc tám câu kệ này, trong cảnh giới này thật là không thể nghĩ bằng. Kế tiếp là Quang Trung Quá Phẩm Vô Số Ức, Quá Bồ Tát Chúng Diệt Vô Biên. Hai câu này là nói ánh hào quang của Phật. Hai câu phía trước là nói tướng hảo, tức là bạch hào và cám mục đều là tướng hảo của Phật, tướng tốt của Phật. Nêu ra hai tướng hảo để nói. Ở đây cũng nêu ra ánh hào quang của Phật. Trong ánh hào quang có vô số ức hóa Phật. Một vị Phật tức là tất cả chư Phật. Tất cả chư Phật tức là một vị Phật. Nếu quý vị đã hiểu rõ đạo lý này thì sẽ không còn hoài nghi nữa. Trong tất cả chư Phật, vì sao quý vị chỉ thân cận A-di-đà Phật mà không thân cận những vị Phật khác? Trong tất cả danh hiệu của chư Phật, vì sao quý vị chỉ riêng niệm A-di-đà Phật mà không niệm danh hiệu của những vị Phật khác? Quý vị sẽ không còn nghi vấn này. Tại vì sao? Vì một tức là nhiều, nhiều tức là một. Một và nhiều không hai. Vì sao không niệm Thích Ca Mâu Ni Phật mà niệm A-di-đà Phật? Vì Thích Ca Mâu Ni Phật bảo chúng ta niệm A-di-đà Phật. Vì sao không niệm danh hiệu của chư Phật khác? Vì tất cả chư Phật khác đều bảo chúng ta niệm A-di-đà Phật. Thì chúng ta phải thuận theo. Thuận theo tức là hiếu thuận. Thuận theo tức là tôn sư. Tôn theo lời dạy của thầy thì nhất định sẽ có lợi ích. Có lợi ích gì? Bây giờ quý vị không cần phải hỏi. Khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì quý vị sẽ hoàn toàn hiểu rõ. Như trong kinh Pháp Hoa có nói tỷ dụ ba thứ xe. Dùng ba thứ xe để tỷ dụ điều gì? Là đậu cơ, tức là hợp với căn cơ của chúng sanh. Trong kinh Pháp Hoa có nói tỷ dụ căn nhà lửa là ta bà thế giới. Đức Phật cũng như một vị đại trưởng giả, hết thảy tất cả chúng sanh ở trong căn nhà lửa là con cái của Ngài. Căn nhà đột nhiên bốc cháy, những đứa con không hay biết vẫn cứ chơi đùa trong đó, kêu chúng nó chạy ra nhưng không chịu ra. Vì vậy người làm cha biết những đứa con này ưa thích những món đồ chơi, nên bảo với các con rằng cha có rất nhiều thứ, các đồ chơi tốt đẹp, có xe dê, xe nai và xe ngựa. Các con mau ra đây, tùy các con thích chơi món gì thì chơi món đó. Những đứa con nghe cha nói như vậy liền như ông vỡ tổ, ráo chạy ra khỏi nhà. Sau khi ra khỏi nhà không thấy không có xe dê, cũng không có xe nai, chỉ có xe ngựa. Xe ngựa gọi là xe trâu trắng lớn. Xe trâu trắng lớn là xe ngựa, là tỷ dụ cho đại thừa. Sau khi các con ra khỏi nhà lửa, đồng bán cho đại thừa, đều đãi ngộ bình đẳng. Đó mới là thật sự sanh tâm đại hoan hỷ. Đều ban cho các con một thứ tốt nhất. Cho nên ánh hào quang của A-di-đà Phật là từ bạch hào phóng quang. Trong ánh hào quang có vô số ức hóa Phật. Cũng có vô biên hóa Bồ Tát chúng. Đức Phật biến hóa để làm gì? Là để phổ độ chúng sanh trong mười phương thế giới. Số hóa Phật và số hóa Bồ Tát đó ở trong mười phương thế giới nên dùng thân gì để độ họ thì hiện thân đó để độ họ. Như mọi người thường đọc phẩm Phổ Môn, trong phẩm Phổ Môn có nói Quan Thế Âm Bồ Tát ứng hiện 32 thân, nên dùng thân Phật để độ thì hiện thân Phật. Nên dùng thân Bồ Tát để độ thì hiện thân Bồ Tát. Nên dùng thân Thanh Văn để độ thì hiện thân Thanh Văn. Nên dùng thân Tể Quan để độ thì hiện thân Tể Quan. Nên dùng thân Đồng Nam Đồng Nữ để độ thì hiện thân Đồng Nam Đồng Nữ. Ngài có thể ứng hiện bất cứ thân tướng nào, ở tại đâu là ngay trong xã hội chúng ta. Từ sáng đến tối chúng ta tiếp xúc với rất nhiều người, nói không chừng ở trong đó cũng có Phật Bồ Tát thị hiện. Chúng ta phàm phu nhục nhãn không nhận biết, họ cũng không nói ra thân phận của mình, làm sao chúng ta biết được? Trên thực tế họ là A Di Đà Phật biến hóa ra, họ tức là A Di Đà Phật, không phải người khác. Tại trong lịch sử Trung Quốc hình như có mấy vị đã bộc lộ thân phận, như Đại sư Vĩnh Minh Duyên Thọ là A Di Đà Phật hóa thân. Chúng tôi nghĩ rằng có lẽ cũng là trong hào quang hóa Phật, hoặc là trong hào quang hóa Bồ Tát. Ngài đến thị hiện trong thế gian này của chúng ta, Ngài thị hiện với thân phận Tổ Sư. Nghe nói Đại sư Thiện Đạo cũng là A Di Đà Phật hóa thân. Ngoài ra còn có Hòa Thượng Phong Căn ở chùa Quốc Thành tại núi Thiên Thai. Hòa Thượng Phong Căn là A Di Đà Phật hóa thân. Đây là mấy vị đã bộc lộ thân phận, còn những vị không bộc lộ thân phận không biết là bao nhiêu. Vì vậy Phổ Hiền Bồ Tát dạy bảo chúng ta phải lễ kính chư Phật, rất là có lý. Nếu quý vị mà coi thường người nào đó, nói không chừng người đó là Phật Bồ Tát hóa thân. Khi quý vị biết được thân phận của họ thì sẽ cảm thấy rất là đáng tiếc. Nay mình thấy được Phật mà đã bỏ lỡ, thấy được Phật mà mình còn lại còn coi thường họ. Cho nên tâm của mình phải sanh tâm bình đẳng và tâm cung kính, phải lễ kính chư Phật. Khốn chi là trong tất cả chúng sanh đích thật là có rất nhiều hóa thân của Phật Bồ Tát. Kế tiếp là tứ thập bát nguyện độ chúng sanh. Câu này là nói về tâm nguyện, tức là 48 lời nguyện của A Di Đà Phật, mỗi lời nguyện cũng là độ chúng sanh. Trong những vị cổ đại đức, có vị chuyên môn đề xướng bổn nguyện niệm Phật. Cổ đại đức đề xướng không sai, nhưng người hiện nay đã hiểu lầm. Họ nghĩ rằng bổ nguyện là nguyện thứ 18. Đó là họ không hiểu. Thiền sư Trung Phong nói được rất rõ ràng. Trong phần khai thị ở phía sau chúng tôi sẽ giảng đến 48 lời nguyện của A Di Đà Phật là một nguyện, tức là một bổn nguyện. Trong mỗi một nguyện nhất định là bao gồm 47 nguyện khác. Nếu thiếu một nguyện thì bổn nguyện của Phật không được viên mãn, thì có khiếm khuyết. Nên biết nguyện nguyện đều dung nhiếp lẫn nhau. Bất cứ một nguyện nào cũng là viên mãn đầy đủ 48 nguyện. Đó mới là bổn nguyện của A Di Đà Phật. Cho nên bổn nguyện niệm Phật là hoàn toàn tuân theo 48 nguyện, không phải chỉ chọn lấy một nguyện trong 48 nguyện mà gọi là bổn nguyện. Nếu chỉ chọn lấy một nguyện thì 47 nguyện khác đều không còn nữa, cho nên chỉ chọn một nguyện thì không thể thành lập được. Quý vị nhất định phải hiểu rõ đạo lý này, muôn ngàn chớ nên hiểu lầm. Nếu quý vị hỏi lầm, hiểu lầm, thì trong đời này tu cũng uổng công, không được vãng sanh. Sau khi Tịnh Tông học hội được thành lập, chúng tôi đã quán sát tường tận căn cơ của người hiện nay. Chúng tôi tu chỉnh lại những nghi thức đọc tụng kinh văn trong công khóa tụng niệm sáng tối, có tu sửa thêm bớt đôi chút. Tại vì sao? Vì để cho thích hợp với người hiện nay. Nghi thức tụng niệm sáng tối là do xưa kia cổ đại đức biên soạn, thích hợp cho người thời đó. Còn xã hội hiện nay, tư tưởng kiến giải và cuộc sống hành vi của người hiện nay thì khác với người xưa kia. Cho nên nghi thức đọc tụng kinh văn trong hai khóa sáng tối không thể không tu chỉnh lại. Cho nên phần đọc tụng kinh văn khóa sáng thì không tụng chú Lăng Nghiêm, không tụng chú Lăng Nghiêm và thập tiểu chú. Nếu quý vị hỏi tại vì sao, ở phía trước chúng tôi đã có nói qua, đọc kinh không bằng niệm chú, niệm chú không bằng niệm Phật. Một câu hồng danh A Di Đà Phật này, công đức của danh hiệu lợi ích thù thắng hơn chú vãng sanh và thù thắng hơn tất cả thần chú khác, cũng thù thắng hơn